Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, một triết gia có một nhận định như thế này: lịch sử loài người là một chuỗi những cuộc chiến tranh liên tục. Và một câu nói đó xem ra có vẻ là tiêu cực, nhưng quả thật khi chúng ta nhìn lại dòng lịch sử của loài người chúng ta thì chúng ta thấy rằng chẳng bao giờ con người được sự yên bình, bình an trong thế giới này. Cuộc chiến nó luôn diễn ra, không chỉ ở chỗ này thì ở chỗ khác. Và chúng ta thấy rằng cho đến ngày hôm nay cũng chẳng thoát được. Chúng ta ngồi đây có thể là đất nước chúng ta không có chiến tranh, nhưng ở những nơi khác vẫn đang diễn ra. Cụ thể là tại xứ Palestine, cho đến giờ vẫn là một cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine. Và mới đây nhất là Israel đánh bom mà tới 80 người chết. Và chúng ta biết rằng như thế là một hành trình mà nhà triết gia đã nhận định quả là có lý. Và bởi đâu mà con người chúng ta lại hại lẫn nhau như thế? Vâng, trong cái từ con người đã nói lên cái điều đó. Từ con người để nói về nhân loại này, chúng ta phân tích ra cái từ con đấy là muốn nói lên con người cũng là một loài động vật. Mà loài động vật này theo nhà triết gia khác lại nhận định con người là một loài lang sói. Xem ra là câu nhận định cũng rất tiêu cực. Nhưng mà nhìn vào thực tế thì nó cũng chẳng có gì là không hợp lý. Bởi lẽ con người vẫn hành động như một loài lang sói vậy. Lang sói là loài hung dữ, cứ xé ăn thịt lẫn nhau. Và con chứ từ con đó là nói lên con người cũng một loài động vật thú dữ. Nhưng mà cái từ người đó là gì? Từ người đó là một loài có trí khôn, có sự hiểu biết, có lý trí. Và nếu như một loài vật mà có lý trí, có trí khôn đó mà phục vụ cho một sự ác thì quý ông bà anh chị em thấy nó có thể đi đến cái tột đỉnh của sự ác đó. Nhưng nếu nó phục vụ cho sự lành thì nó cũng sẽ đạt đến tột đỉnh của sự lành. Và chính vì vậy mà lời nhận định của các triết gia về con người xem ra là có lý. Bởi vậy là con người là một dòng lịch sử của loài người là một chuỗi các chiến tranh liên miên. Và cụ thể nhất là chiến tranh của hai đại thế chiến. Đại thế chiến thứ nhất diễn ra từ 1914 đến 1918. Và kết thúc của đại chiến đó là gì? Là 8.700.000 người đã phải nằm xuống đất. Rồi đại chiến thứ hai diễn ra từ năm 1939 đến 1945, cũng tiêu đi 40.000.000 người chết. Và như thế có phải là một loài lang sói không? Và giữa hai cuộc chiến như thế, Đức Giáo Hoàng đã thấy một cái viễn cảnh về một thế giới này. Một thế giới mà con người luôn mộng tưởng đến một sự bá chủ trên thế giới này. Và Đức Giáo Hoàng đã thiết lập ngày Chúa Giêsu Kitô là vua vào ngày 11 tháng 12 năm 1925. Ngài đã thiết lập khánh lễ này để rồi cầu nguyện cho thế giới được an bình, cầu nguyện cho đất nước, cho những người mà đang nuôi mộng để bá chủ vương quốc thế giới này. Và để rồi cầu nguyện cho mỗi người, cho các quốc gia biết suy phục Chúa Giêsu Kitô là vua, là một vương quốc, để rồi tất cả chúng ta gặp gỡ trong tình yêu ở đó, gặp gỡ trong sự sống ở đó. Vậy khi mà thiết lập ngày Chúa Giêsu Kitô vua để nhắc nhớ rằng chúng ta có một vương quốc duy nhất. Vương quốc đó là vương quốc của Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập. Vậy vương quốc đó là vương quốc gì? Vâng, trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe ở một câu kết: tôi đến thế gian để làm gì? Để làm chứng cho sự thật. Và ai đứng về sự thật là đứng thuộc về tôi, là đứng về phía tôi. Và vậy vương quốc của Đức Kitô thiết lập là vương quốc được xây dựng trên sự thật. Nếu sự thật nói sự thật thì chúng ta lại hiểu sự thật đây là gì. Vâng, sự thật đây là cái làm cho con người đúng là con người. Xem ra câu nói chẳng hợp lý tí nào. Chẳng lẽ tôi đây không phải là con người hay sao? Vâng, tôi vẫn là con người. Nhưng cái mà làm cho chúng tôi đúng là con người thì chúng tôi còn thiếu đó. Còn thiếu tại sao vậy? Tại vì là chúng ta đã để cho, như là triết gia đã nhận định, đã để cho cái tính thú ở nơi con người chúng ta nó trỗi dậy. Và nhìn lại dòng lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa lập nên con người, sáng tạo con người, khởi đầu là con người được sống trong vương quốc của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa, được sống trong hạnh phúc. Nhưng vì con người sa ngã tội lỗi, để rồi con người càng lúc xa rời cái hình ảnh của mình, không còn là con người, là hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Và như thế con người đã đánh mất chính mình, không còn là con người nguyên thủy ngay từ khi sáng tạo nữa. Và Đức Giêsu Kitô đến, Ngài chẳng làm gì mới cả. Ngài đến chỉ để vạch ra một con đường để rồi con người biết quay trở về hình ảnh cũ của mình mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Chính vì vậy, vương quốc mà Chúa Giêsu thiết lập để mà mời gọi con người chúng ta hãy trở về sống với hình ảnh của mình từ nguyên thủy. Và khi được sống như cái hình ảnh đấy rồi là tức khắc chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Giêsu Kitô, vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của an bình. Vậy sự thật là thế, là cái làm cho chúng ta đúng là con người. Vậy nếu cụ thể thì chúng ta phải sống thế nào cho sự thật đó? Vâng, lời Chúa vẫn văng vẳng trong tai chúng ta, chúng ta vẫn lắng nghe, đón nhận hàng ngày. Đó là lời mời gọi của Đức Kitô, con đường của Đức Kitô vạch ra cho chúng ta đó là gì? Hãy sống với lương tâm ngay thẳng. Hãy sống với luật yêu thương và hãy làm những điều lành phúc đức. Những điều Chúa Giêsu dạy có thể tóm về ba điều đó. Để rồi chúng ta xác định con đường của chúng ta đi, đó là con đường của sự thật. Sự thật là công chính, là liêm khiết, là ngay thẳng với chính lương tâm của chúng ta. Và được cái chính lương tâm đó, luật của lương tâm con người chúng ta đó, sự thật đó được diễn tả ra bên ngoài bằng luật yêu thương. Con người đến với nhau bằng yêu thương, chứ không phải là một hành động của lang sói. Lang sói là loài thú dữ ăn thịt lẫn nhau. Và rồi từ cái luật yêu thương đó dẫn đến chúng ta một hành động, đó là hành động của việc tốt lành. Đấy là con đường Đức Giêsu vạch ra cho chúng ta, để rồi chúng ta biết quay trở về con đường đó mà đi đến một vương quốc Đức Giêsu Kitô đã thiết lập. Và khi chúng ta sống như thế mà chúng ta được mời gọi những người khác sống theo một con đường như vậy, có nghĩa là chúng ta đang mở mang bờ cõi của vương quốc Đức Kitô. Rồi khi mà toàn thể vũ trụ này mọi người cùng sống trong một vương quốc đó, trở về con đường đó, thì có nghĩa là vương quốc của Chúa Giêsu Kitô ngự trị ở trần gian này rồi. Chính vì vậy, ngày lễ hôm nay Giáo hội mừng kính Chúa Giêsu Kitô để nhắc nhớ rằng chúng ta chỉ có một vị vua duy nhất, đó là vị vua đó là Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta được mời gọi tiến đến vương quốc đó, vương quốc của Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập. Và lời mời gọi đó để rồi chúng ta luôn luôn xác tín, nhìn nhận vai trò của Chúa Giêsu Kitô là vua của con người của chúng ta, để rồi chúng ta cất bước theo Ngài. Đó là điều mà mời gọi chúng ta như thế đấy. Nhưng mà khi mà nhìn vào thực tế thì quả ra cũng không phải là dễ dàng. Chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa là vua của chúng ta, nhưng mà bước vào cuộc hành trình của lữ hành đức tin này ở trần gian này, chúng ta lại luôn bị cám dỗ bởi những thứ khác. Và những thứ cám dỗ đó làm cho chúng ta sao lãng lên cái sự nhận thức của chúng ta, để rồi chúng ta đi theo một vị vua nào đó ở trần gian này để mong đáp lại một sự thỏa mãn về thân xác, về tính dục, về ước muốn, vân vân. Và như thế, khi chúng ta đã đi theo con đường đó là chúng ta đã đi lạc đường và đi theo một vị vua khác. Những vị vua đó là chỉ dẫn đến chúng ta sự chết chóc và giết chết lẫn nhau. Chính vì vậy mà ngày lễ hôm nay có ý nghĩa, thật là ý nghĩa cho chúng ta, để rồi chúng ta xác định cái đích của chúng ta, và cái đích đó là chúng ta đi đến vương quốc của Thiên Chúa. Rồi chúng ta xác định Đức Giêsu Kitô là vua, để rồi chúng ta sống theo những gì mà Đức Giêsu đã dạy dỗ chúng ta, đã rao giảng. Và qua đó, nếu chúng ta ý thức được điều đó thì làm cho chúng ta an tâm và đi theo con đường của Ngài, để rồi kết thúc cuộc đời này là chúng ta được bước vào vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của sự bình an, vương quốc của sự sống. Xin Chúa chúc lành và xin Chúa nâng đỡ cho chúng ta, để rồi chúng ta chiến thắng lấy con người của chúng ta, để rồi chúng ta hãy trở nên đúng nghĩa là con người. Con người đó là con người của Thiên Chúa, con người của sự sống. Amen.